Vào ngày mùng 8 tháng 10 vừa qua, Chủ tịch của Tổ chức Nobel Hòa bình Thế giới tại Na Uy công bố tên tuổi của người được nhận giải Nobel Hòa bình trong năm 2010 này. Đó là ông Lưu Hiểu Ba, người Trung Quốc, một nhà đấu tranh bất bạo động và hiện tại đang lãnh án 11 năm tù tại Trung Quốc. Khi lời công bố đó vang lên thì đã làm cho cả thế giới ngỡ ngàng, và nhất là báo giới của Trung Quốc kịch liệt phản đối. Con đường đấu tranh bất bạo động của nhân vật này được một trong những tác giả Trung Quốc cho biết rằng ông đã lấy được cảm hứng từ tin mừng Chúa Giêsu, một đường lối đấu tranh cho hòa bình, một đường lối đấu tranh cho nhân quyền, một đường lối đấu tranh cho quyền sống của con người. Và chính ý tưởng đó mà tin mừng hôm nay chúng ta cũng thấy. Một nhân vật thứ hai vào ngày 22 tháng 10 tới đây, Tòa Thánh Roma chính thức mở án phong trần phước cho ngài, đó là Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuật. Chúng ta thấy ngài cũng lãnh án tù mười mấy năm, và sau đó ngài làm chủ tịch của Hội Công lý và Hòa bình tại Tòa Thánh. Hai nhân vật này cho chúng ta thấy đường lối, và người ta nói đến những nhân vật được gọi đi vào lịch sử đó là một tiêu chuẩn mà xem chừng ra thế giới hôm nay người ta phải trân trọng. Đó là những người dám can đảm đứng lên để bảo vệ sự thật, đứng lên để bảo vệ chân lý. Một lời cảnh báo và trong tin mừng hôm nay Chúa Giêsu cho chúng ta thấy, và hình như là thời đại nào cũng vậy, về hình ảnh của một ông quan tòa chẳng kính sợ Thiên Chúa mà chúng chẳng coi ai ra gì. Hình như là thời đại nào cũng vậy, thì dường như những vị quan này đúng quả thật chẳng kính sợ Thiên Chúa mà chẳng coi ai ra gì. Bởi vì cả một khuynh hướng và một trào lưu đó, người ta muốn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi thế giới này. Đó có thể nói là một khuynh hướng ở trong thời đại hôm nay, khi sự phát triển không ngừng của thế giới, đặc biệt là thế giới khoa học, người ta tìm ra và cho thấy là chính những thực tại gọi là thần thiêng đó thì bây giờ không còn thiêng liêng gì nữa. Đối với người Việt Nam của chúng ta thì ngày xưa cây đa, góc phố hay là dòng sông, ngọn núi đều có thần ấy, nhưng bây giờ thì đâu còn thần thánh gì nữa. Một khuynh hướng được mang tên gọi là giải thiêng đó đã làm cho chúng ta sống trong một gọi là bầu khí tôn giáo, nhưng mà xem chừng ra chúng ta cũng chẳng thấy giá trị của sự linh thiêng, gọi là giá trị của sự thần thánh đâu cả. Chính điều đó đã ăn sâu vào tâm khảm người Kitô hữu chúng ta. Phải chăng là chúng ta là những người được gọi là người Kitô hữu, được gọi là những người đạo gốc, nhưng mà thử hỏi chính đời sống người Kitô chúng ta có ăn nhập gì với cuộc sống trong xã hội hôm nay, đứng trước những khuynh hướng mà xem chừng ra thì nếu chúng ta giữ đạo thì chúng ta thiệt thòi nhiều lắm. Nếu chúng ta giữ đúng giáo huấn của Chúa thì chúng ta mất mát nhiều lắm, phải từ bỏ nhiều lắm. Đơn giản là cứ Chủ nhật hàng tuần là phải lo thế nào, phải đi gây lễ. Có khi lỡ việc này lỡ việc kia, ngồi tính toán, so sánh, rồi đắn đo, do dự mãi, rồi bắt đầu mới đi. Hôm nay cái giá trị ở trong tin mừng cho chúng ta thấy về một đức tin kiên nhẫn cầu nguyện. Hình ảnh của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận phải là một hình ảnh quá sức là kiên nhẫn cầu nguyện. Trong tác phẩm Đường Hy Vọng của Ngài, Ngài đã viết có những chặng đường được gọi là đêm tối của đức tin. Ngài bị nhốt ở trong những cái xà lim tối tăm mịt mù. Và không những là những xà lim tối tăm đó mà còn ẩm thấp nữa. Có những đoạn Ngài viết là Ngài ngủ chung mới gọi là chuột, và lấy chuột làm bạn. Những cái tình cảnh như vậy thử hỏi là niềm tin vào Thiên Chúa đặt ở đâu? Chúng ta đơn giản cái kinh nghiệm của cuộc sống, mỗi khi chúng ta cũng gặp khó khăn thử thách trên đường đời thì chúng ta cũng chạy đến với Chúa, cũng xin Chúa điều này, xin Chúa điều kia. Nhưng mà xin xem chừng ra này, cũng xin thời gian này, không được thì nghỉ chơi với Chúa luôn. Có cái bà kia đấy thì xin ông Thánh Du Xe, xin mãi không được, nói ông Thánh Du Xe nếu không ban cho đấy thì cho ông Thánh Du Xe quay mặt vào tường, không chơi. Và niềm tin của chúng ta là một niềm tin được gọi là tính toán lợi nhuận nào đó. Sống trong một xã hội hôm nay người ta gọi là xã hội thực dụng, thì đi đạo cũng phải mang tính thực dụng này chứ. Phải chăng là chúng ta đi đạo thì phải được một cái lợi nhuận nào đó hay không? Giả như là cứ mỗi lần đi lễ các cha phát cho 100.000, tất nhiên thì không nhiều, nhưng mà thế nào cũng đi đông. Và chắc chắn là chúng ta thấy chính cái khuynh hướng xã hội đó đã thấm nhập vào trong con người của mình. Để khi mình nói đến đức tin của người Kitô hữu chúng ta, thì xem chừng ra khi đối diện với những giá trị của cuộc sống, chúng ta bắt đầu thấy mờ nhạt đi. Và việc được gọi là cầu nguyện là hơi thở của cuộc sống, nhất là người Kitô chúng ta, thì lại càng mờ nhạt hơn. Nhiều kinh nghiệm mà quý ông bà anh chị em thấy, bình thường chúng ta đến nhà thờ thì bước vào nhà thờ thì chúng ta cũng lạy Chúa bằng con cảm tạ Chúa thế này, con cảm tạ Chúa thế kia, rồi bắt đầu xin ngay, xin cho chúng con cái này, xin cho chúng con cái kia, xin liên tục, Chúa chịu không nổi. Trong một bài giảng của Đức Cha Khảm, Ngài có nói ở trong Kinh Thánh thì người ta gọi là các thánh lạy Chúa, xin Chúa hãy phán tùy con đang lắng tai nghe. Thế nhưng mà bây giờ mình thì mình cầu nguyện kiểu này, lạy Chúa, xin Chúa hãy nghe, bắt đầu con phán, ban cho con ngay một cái nhà ngon ngon tí, mấy tấm, ban cho con ngay một cái xe có tay ga đổ lên thì làm cho nó ngon, ban cho con ngay một công việc cho nó ổn định, không thì dẹp Chúa ra đấy. Xem chừng ra lời cầu nguyện của chúng ta ngày hôm nay là những lời cầu nguyện kiểu đó, lời cầu nguyện mang một cái lợi nhuận nào đó. Thế thì nhưng mà nếu mà chúng ta mà không gặp thử thách hay là gian nan gì, đời sống chúng ta gọi là yên ấm hàng ngày đó, thì chúng ta cũng cầu nguyện cầu vậy thôi, lạy Chúa thế này, lạy Chúa thế kia thôi, thế còn chưa thâm thiết lắm đâu. Chúng ta mà thử hỏi là ở trong tình trạng như là Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận rồi, cho là cầu nguyện ráo riết lắm, cầu nguyện khủng khiếp, hay là như nhân vật được trao giải Nobel Hòa Bình Lưu Hiểu Ba chẳng hạn, đang nằm ở trong tù mà vẫn hy vọng tràn đầy về một thế giới hòa bình, về một chính sách, về một chế độ gọi là tôn trọng nhân quyền, thì quả thật những đức tin sống động đó chúng ta phải bài phục. Kinh nghiệm đó chúng ta cũng thấy mỗi người chúng ta, mỗi khi nhất là ví dụ như là chúng ta có người thân mà bị bệnh chẳng hạn, thà thiết lắm, nhất là trong phòng cấp cứu chẳng hạn thì tôi lấy Chúa để xin đến là chảy nước mắt ra, thà thiết lắm. Hay là bản thân chúng ta gặp cái thử thách nào đó, hay là bị chính quyền kêu lên thôi là chưa được hoảng hồn nữa rồi. Chính những cái điều đó là điều mà hôm nay chúng ta nhìn vào giáo huấn trong tin mừng. Chúng ta một mặt vừa học nơi gọi là bà quá nghèo, sự kiên trì cầu nguyện, nhưng chúng ta cũng cần phải chất lọc lại đời sống đức tin của mình, chất lại những giá trị, những chọn lựa của đời sống đức tin. Phải chăng đời sống đức tin của mình và lời cầu nguyện của mình phải mang một lợi nhuận nào đó? Còn bằng không thì chúng ta sẽ thấy đời sống đức tin và ngay cả đời sống đạo của mình cũng chỉ như một hình thức nào đó, không ăn nhập gì với cuộc sống của mình, mà đức tin chỉ dành cho ở trong nhà thờ thôi. Chính điều đó hôm nay chúng ta nhìn vào sứ điệp tin mừng, chúng ta tha thiết cũng xin Chúa cho chúng ta biết thanh lọc đức tin của mình, một đức tin tinh tuyền, để không những là chúng ta đến với Chúa trong cuộc sống không phải là những lúc chúng ta gặp thử thách khó khăn trên đường đời, mà tất cả mọi nẻo đường của cuộc sống chúng ta đều cảm nhận có Chúa hiện diện như một người bạn đồng hành của mình. Và trong hành trình người Kitô hữu chúng ta tiến về quê trời đó, chúng ta luôn luôn có Chúa cùng đi với mình. Chính khi đó và chỉ khi đó chúng ta mới thấy giá trị của người Kitô hữu chúng ta khi sống trong một xã hội mà làm cho chúng ta quá nhiều điều phải chọn lựa, và nhất là chúng ta sẽ gặp khó khăn về đức tin của mình khi phải đối diện những cái gì lợi ích ở bên ngoài. Xin cho chúng ta vừa học theo bà quá trong tin mừng kiên trì cầu nguyện, mà chúng ta cũng học theo gương của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận và ông Lưu Hầu Ba, người đạt danh hiệu Nobel Hòa bình Thế giới, một sự kiên trì để chờ đợi thế giới này, và đặc biệt chờ đợi những người lãnh đạo các quốc gia biết chân nhận sự thật, chân nhận nhân quyền, quyền sống của con người. Chúng ta thấy ở xã hội Việt Nam chúng ta cũng đầy rẫy trên những trang mạng nói nhiều về sự kiện này. Chúng ta cũng cầu nguyện nhiều cho các nhà lãnh đạo, chính quyền của Việt Nam chúng ta biết nhìn ra những giá trị này. Và chỉ có những giá trị này mới làm cho con người sống đúng phẩm giá của con người. Và chỉ có những giá trị đó mới làm cho cuộc sống người ta được xứng đáng là người hơn. Với tất cả niềm tin và sức tin đó, mời cộng đoàn chúng ta đứng lên để tuyên xưng đức tin.